Chư Tôn Đức cùng toàn thể Chư Tăng Chư Ni, kính thưa quý vị thức giả cùng quý vị nam nữ Phật tử. Còn kinh Pháp Hoa của năm nay chỉ còn một tuần nữa, vào chiều 17 tháng Chạp, 24 tháng Chạp chúng ta hoàn kinh lễ tạ pháp cúng dường chư vị giảng sư. Vậy thì chỉ còn chiều nay và chủ nhật tuần sau, chúng ta cố gắng tóm gọn phẩm diệu trang nghiêm vương để ăn Tết rồi vào chúng ta khai giảng, thì chúng ta đi hết phẩm phổ hiền. Sang năm có lẽ đi một phẩm phổ hiền và ôn lại những cái điểm cần thiết then chốt trong bộ kinh Pháp Hoa. Như vậy bộ kinh Pháp Hoa chúng ta trải qua 4 năm chỉ giảng một bộ thôi. Hồi nào bừng khai thì sẽ liễu nghĩa được kinh Pháp Hoa, thì mình chuyển được kinh Pháp Hoa. Còn người nào mà không liễu ngộ được thì Pháp Hoa nó chuyển mình. Đã. Cho nên quý vị cố gắng tranh thủ dành nhiều thì giờ để theo học cho hết cái khóa kinh Pháp Hoa. Hôm nay chúng ta còn tiếp tục phẩm diệu trang nghiêm vương, giảng một phẩm diệu trang nghiêm vương không giảng một năm, hai năm, ba năm còn không hết, mà tóm lược lại một thời gian cũng vừa đủ. Thì ở đây chúng tôi đi trung bình từ cái phẩm kinh á, Dược Vương, cho tới phẩm kinh 28 là những phẩm kinh sau thuộc về, nó là tầng thứ 3, 1 tới 11 là tầng thứ nhất, 12 tới 22 là tầng thứ nhì, và đây là tầng thứ 3, cho nên cao lắm. Tuy nhiên cao mà người nghe liễu nghĩa được chỗ nào thì đạt được chỗ đó. Còn nếu mà nói toàn nghĩa đó thì kể cả các vị giảng sư cũng chịu thua. Rồi đến Bồ Tát cũng vẫn chịu thua. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu mà thôi. Đó quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mà Phật với Phật hiểu á thì không lẽ Phật với Phật thuyết cho Phật nghe. Cho nên Phật thuyết kinh Pháp Hoa để cho chúng sanh nghe chứ. Quý vị có thấy cái yếu điểm chỗ nào là chúng sanh nghe mà đắc ngộ không? Ai nói chúng vậy? Đó, quý vị học mà nó không liễu nghĩa kinh. Nàng rồng có 8 tuổi mà nghe Bồ Tát Văn Thù thuyết kinh Pháp Hoa liền đắc ngộ thành Phật. Chẳng những nàng rồng 8 tuổi mà tất cả số rồng ở cung Ta Kiệt Lâm Vương đắc thành Bồ Tát số nhiều như số cát sông Hằng. Như vậy thì kinh Pháp Hoa không phải là Đức Phật thuyết người ta mới đắc, loài người mới đắc, hàng xuất gia mới đắc, hàng tỳ khưu ni mới đắc, hoặc là nam nữ cư sĩ mới đắc, mà loài xuất sanh như rồng vẫn đắc như thường. Là vì sao? Là vì họ khao khát giáo pháp. Ở dưới Long Cung chỉ có Đức Phật đến thuyết thôi, rồi bây giờ có Ngài Văn Thù đến thuyết thôi, cho nên là khao khát giáo pháp. Cho nên khi họ nghe, họ chăm chú mà tập trung cả sáu giác quan, cả tám thức, và họ trải rộng cái tâm ra, cho nên liền đón nhận được lời giảng kinh Pháp Hoa của Ngài Văn Thù. Còn là người trên mặt đất chủ quan, còn nhiều khi có người nói tôi còn thông minh hơn, cho nên bị cái sở trì chướng đó, bị cái lớp đất sét đó mà nó không có nhập trong cái tạng thức. Và khi nhập ra nó, quý vị không làm cho nó bừng vỡ lên, cho nên nó chuyển sang vô thức. Khi lên vô thức rồi cứ lững lờ không dứt khoát, cho nên nó không bừng ra trí, chuyển sang tuệ, không nhập về cái giác. Kinh điển Pháp Hoa nó nhập vào dòng đời là như vậy đó. Ai thích nhẹ, ai thích nặng, ai thích thô, ai thích chịu, ngay trong cuộc sống hàng ngày, tuyệt đối không tham gia bất cứ một cái gì nó có nặng, kể cả lời nói. Người nào nói lời nói nặng mình không nghe, đó là pháp quá kinh, đó là pháp diệu. Người nào nói là nói nhẹ, triết lý sâu xa mình lắng nghe, đó là pháp diệu. Cái bản nhạc nào nó ồn ào, nó kích động, nó la ó, nó quan dâm, nó mơ tưởng, nó ái tình một cách mang rợ, tắt đi đừng nghe. Dù là nhạc đời nhưng có những bản nhạc rất là hay, chứ không có nhạc đời cái nào nó cũng là dở hết đâu. Nhưng mà những bản nhạc đời đó quý vị ráng nghe. Rồi có những bản nhạc đạo quý vị thấy phù hợp, quý vị ráng mở rộng ra và phổ truyền sâu xa, chứ không phải in quyển kinh Pháp Hoa gửi tới cái chỗ kia mới gọi là phổ truyền kinh Pháp Hoa. Cho nên quý vị chưa chuyển được kinh Pháp Hoa mà để cho Pháp Hoa chuyển quý vị. Cố chấp, bây giờ nó cứ nói cố chấp hoài thì quý vị không thấy mình cố chấp, nhưng chính quý vị đang cố chấp. Chừng nào tôi đứng gần bên quý vị, tôi thấy quý vị nói, nghe quý vị nói, tôi thấy quý vị làm, tôi mới chỉ cho tại chỗ, đó là cố chấp. Cho nên quý vị có học mà chưa áp dụng Pháp Hoa vào cuộc sống, nhất là trong gia đình mình, còn thiếu cái tình. Cái tình đó là Pháp Hoa kinh. Cái tình không chỉ hung hít, nựng nịu, ăn uống, tắm rửa, mà cả một tâm, một cái bầu trời tâm của người mẹ phủ trùm lên con. Khi nó hưởng được những cái chất liệu ngọt ngào đó thì đứa con nó sẽ thông minh. Còn người mẹ ham ăn, người mẹ ham ngủ, người mẹ ham bồi lê lơi mách, người mẹ ham đánh bạc đánh bài, người mẹ ham cho phụng dưỡng riêng mình, đứa con nó bơ vơ, và nó hút cái từ trường đó, lớn nó cũng bơ vơ. Vậy thì Pháp Hoa kinh chỗ nào? Tôi đồng ý quý vị dù muốn dù không cũng có chuyển nhiều, nhưng tại sao quý vị không đem cái đó để dán cho hàng xóm, dán cho con bà cô, dán cho con ông cậu, dán cho bà chị nhà bác, con ông em nhà chú? Mỗi câu chuyện lúc gặp mình hỏi thăm, chị mấy nhỏ khỏe không, cái đứa út bên năm nay bị lớn rồi, chị có cưng chiều nó hay không? Cưng lắm, cái muốn gì cho đó. Bây giờ nó ngồng ngồng rồi, 16 tuổi rồi mà nó ghiền thuốc khuyển rồi, ồn bòn phi nành. Tại sao hồi 10 tuổi quý vị không nhắc giùm cái bà mẹ đó giùm chút? Cưng không phải có nghĩa là chiều. Một bà khác nghe nói con chị vô đại học bây giờ nó đã xong chưa, đâu còn nữa chị, nó đua xe nó chết rồi. Nếu trước đó 5 năm quý vị đem Pháp Hoa Kinh nói cho nó nghe, cho cái bà người bà con của mình nghe, tôi nói chị chớ nên tham gia cái trò chơi mạnh nha. Cấm con nít không cho coi trên TV đua xe nha. Và nó còn nhỏ không nên mua xe loại mà loại độc đáo cho nó cởi nha. Mình phải biết thương người khác để dành cái tiền đó để mình làm việc từ thiện xã hội, để cái tiền đó mình cúng dường. Đừng để dành dư tiền trong rương một đống đó, rồi nó thấy tiền nhiều nó đòi mua xe là nguy hiểm. Nếu quý vị nói trước đây 4 năm, 3 năm, 2 năm thì làm gì đứa con của bà, người bà con mình nó đua xe nó trúng nó chết. Phải không? Quý vị không nhỏ một giọt pháp hoa nào vào dòng đời hết. Khi quan niệm đúng từ trường, tự nhiên thu hút mười phương đất trời. Phải không? Chứ đừng nói đi chủ nhật đi hết buổi mất những buổi làm. Cái những buổi làm suốt cuộc đời quý vị nó chỉ lẫn quẩn trong dòng ý thức mà thôi. Nó không thể nào bừng khai được cho trí thức đâu. Huống chi là có tuệ, huống chi là có giác. Đó. Thứ nhất, cái thứ hai về mặt tâm linh. Quý vị làm cái việc gì đó thì các vị thần hoặc các vị ma theo ủng hộ quý vị. Nhưng mà khi đi nghe pháp đó thì cũng có những cái người ta muốn nghe pháp, ta nương theo quý vị để ta đi. Và những vị đó khi họ đắc đạo, họ sẽ ủng hộ quý vị một cách triệt để. Chỉ xuyên qua để tránh né một tai nạn, chỉ xuyên qua để đạt một chút phước, dư vốn dư lời. Còn mình cứ bon chen và say mê lặng hụp ở trong cái chỗ của năm giác quan, của năm trần, thì không bao giờ vượt lên trên cái giác quan ý. Nếu có đạt được ý thì không bao giờ đạt được vô tận ý. Mà không đạt được vô tận ý thì làm gì để sang trí quán. Ý mình chỉ một phạm vi nào đó thôi, chỉ thấy thầy trụ trì bưng ly nước thôi, chứ không thấy là trong hay đục. Đã. Vậy thì làm sao cho tới chỗ trí quán, làm sao giải quyết việc đời bằng trí, làm sao giải quyết việc đời bằng cái trí hiện mà lý ẩn, làm sao thấy Bồ Tát trí tích, trí còn tích còn chứa trong sâu mà. Trí hiện ra và ý lý ẩn vào như Bồ Tát Văn Thủ. Cho nên quý vị cái tụng cho nát kinh thì cũng không bao giờ đem kinh để áp dụng vào cuộc sống. Chúng ta vào phần nội dung của kinh. Vào phẩm tựa, quý vị thấy tám vị thái tử làm gì trước và vị vua làm gì, rồi cái phẩm diệu trang nghiêm vương thái tử làm gì và vị vua làm gì, hai cái phẩm khác nhau làm sao. Vị nào nó đứng dậy nói từ đầu tới cuối thì cái phần thưởng thứ nhất của ngày 24 không có, nhưng phần thưởng thứ nhì sẽ có. Mà nếu không được câu này thì chờ đợi phần thưởng thứ ba, từ đây tới đó vừa học vừa ôn vừa thi. Mà tới 10 cái câu hỏi như vậy mà trả lời tất quất hết thì coi như quý vị gửi lại cho chúng tôi hết rồi. Rồi quý vị nói đi. Cái phẩm đầu, cái khi mở vào kinh Pháp Hoa nó ở phẩm nào và những vị hoàng tử đó làm gì, vị vua đó làm gì, Đức Phật tới lúc đó là gì. Nhưng mà kết cái phẩm kinh á cũng là hoàng tử, cũng là vua, cũng là Phật, nhưng mà Phật tên gì, vua tên gì, hoàng tử tên gì và làm cái gì. Yêu cầu quý vị đứng dậy nói. Chúng con im lặng như tờ, không ai nói hết. Tôi hỏi lại lần thứ ba mà không có thì coi như đề thi thứ hai này bỏ cuộc, phải không? Ý thứ nhất á là tên là hữu ý, vậy thì ý thứ hai tên là gì? Ý thứ hai tên gì hả? Tại sao thiện ý? Quý vị đã hữu ý chưa? Quý vị đã thiện ý chưa? Có khi nào á mà quý vị đã ý mà cầu cho người khác chết không? Có chứ. Nghĩ á, cho người khác chết á, là mình không có thiện ý rồi. Nghĩ cho người khác nghèo á, là đã không thiện ý rồi. Phải không? Mình ngăn trừ ngay từ ý, chứ không phải đợi nói ra, không phải đợi làm mình mới ngăn trừ. Vậy thì vị thứ hai là thiện ý. Quý vị có khi nào giảng cho con quý vị nghe về câu chuyện thiện ý không? Không, không bao giờ. Các ông nam giới đây có khi nào giảng cho vợ mình nghe bà phải sống với thiện ý? Trong năm nay á, gia đình mình phải học hết 8 cái ý này. Con đứa nào không hữu ý, vô ý, vô ý thức á, thì nhắc nó à, bưng cái ly lên nước muốn đổ, hạ thấp xuống đổ chỗ cẩn thận, không có tên này tạt ra, và nhất là không rót nước trà rồi đổ trên nền gạch, là vô ý, vô ý thức. Phải hữu ý, làm bất cứ việc gì cũng phải hữu ý. Tôi một lần hồi nhỏ té là ba tôi đánh nghe ba rồi, rồi cho lấy cái tô đi ra ngoài nước, múc nước vô, lấy đường bỏ vô quậy uống, uống để cho nó tan máu, để máu nó khỏi động trong người. Tôi cầm cái tô ra sân á, của miền Trung mưa trượt đông rong nó nhức như mỡ vậy, trượt té bể cái tô, rồi đánh ba rồi nữa cái đó, đưa cái tô thứ hai ra trượt cái quách bể cái tô ba rồi nữa đó, đánh ba cái tô bể, còn cái tô lớn nhất cái tô cho con rồng á là quý lắm, bịt vàng bịt bạc trên miệng, trượt quách bể nữa. Mẹ tôi má tôi phải can thiệp, nó bây giờ nó sợ nó quýu rồi, ông đừng đánh nữa, để từ từ tôi dạy. Chuyện này ông đánh tôi không dạy con, đi còn bấm cái ngón chân xuống chứ không nên đi để cái gót xuống. Tôi say thưa má, chị ba dặm dạy con là đi mẹ gặp trật á thì phải bấm cái gót xuống. Má tôi kêu dặm, sao lại con lại trách em vậy? Dạ thưa gì, con lỡ, con nói chơi, nó đâu có ngờ là nó để ý. Bấm 10 đầu ngón chân xuống, bước từng bước một, con không bao giờ té. Cho nên trời đất khiến ba tôi dùng đại hùng đại lực, má tôi dùng đại từ bi. Nếu mà đánh mãi tôi cứ bấm cái gót là trật hoài. Quý vị có dạy con cái gì vậy không? Quên mất. Vậy thì pháp hoa kinh đến đâu? Tối đến nào mà không theo mẹ lên trên bàn mà đốt nhang lạy Phật mà tụng pháp hoa là tao không mai không cho tiền ăn sáng đó. Lên nó đọc hơi như là két vậy. Học từng môn một, từng câu một, từng lời một, giảng giải từng vấn đề một. Nó còn trẻ, một ngày giảng một vấn đề thôi, một tuần giảng một vấn đề thôi, giảng cái hữu ý thôi, mà chính giảng nó là giảng mình. Quý vị vẫn là vô ý thức, chứ không phải nói các em nó vô ý thức đâu. Chừng nào tôi coi thấy cái tổ đình Quan Thế Âm mà không có một tàn thuốc rơi ấy, thì đạo tràng này mới có là người hữu ý. Quý vị, ý thứ tư là ý gì? Thật, nhớ các bà cai từ bi sù lù. Ý thứ tư là ý gì? Vị thái tử thứ tư tên là gì? Có vô lượng ý thì mới có bửu ý. Còn cái ý quý vị bây giờ không có ý báo đâu. Ý này là ý gạch, ý ngói, ý đất, ý đá,
chứ không phải ý vàng ý ngọc đâu, phải không? Cho nên nó có bửu ý. Mỗi ngày xem trong nhà mình mà không có những ý kiến hay để đưa ra đó, thì nhà quý vị không có vàng ngọc, không có bửu ý. Nhà không có vàng ngọc, không có bửu ý, suốt một năm, suốt một đời, nhà đã nghèo mạt tàn thôi, đủ ăn đủ mặc là cùng thôi. Vì không có ý nào tuyệt vời, không có một sáng kiến nào tuyệt vời, mà muốn như vậy là phải hữu ý, phải thiện ý, phải vô lượng ý mới có tới bửu ý. Người thái tử thứ tư là bửu ý, người thái tử thứ năm là gì ý? Ngài người thái tử thứ năm là gì ý? Hả? Tăng ý. Rồi nhớ được cái cũng đỡ đỡ đi, đỡ buồn, hơi buồn buồn. Cái thứ tư quên rồi, bây giờ cái thứ năm là tăng ý. Khi á có quý báu thì mình mới tăng trưởng lên chứ. Cho nên không có quý báu tăng trưởng lên, tăng trưởng cát không, đá không, sỏi không, cù lệnh cù nhầy cù nhọc không, dễ rách không, bụi bặm không. Phải có cái gì quý báu á mình mới tăng trưởng nó lên chứ. Có cái ý vàng ý ngọc á thì mình tăng trưởng lên nó mới trở thành một tòa lâu đài tráng lệ nguy nga ở trong tâm thức. Và cái trong tâm thức có tòa tráng lệ nguy nga thì ở ngoài vật thể dĩ nhiên nó phải khác thiên hạ chứ, phải không? Vị hoàng tử thứ sáu tên là gì hả? Cái gì? Trừ nghi ý. Tại sao lại trừ nghi ý? Tăng trưởng lên rồi trừ, mới có tăng đó bây giờ dám à? Trừ á là trừ cái điều nghi ngờ. Một nghi mười ngờ, một ngờ mười tội. Chỉ một nghi á là phải trải qua 100 tội. Trong chuyện Tây Du á, viết cái ngài Đường Huyền Trang á, phải chịu cái tội cuối, cái tội thứ 80, 90 gì đó là cái tội nhân xâm quá, để nhắc lại tiền kiếp của 9 kiếp trước, 8 kiếp trước á, ông đã trát một người ăn trộm, nghi á, ông thứ ăn trộm, cho nên bây giờ ông mới trải qua cái chuyện là cái cây nhân xâm. Và khi đã lãnh được kinh rồi mà kinh còn ướt mem, đó là cái nạn cuối cùng. Một nghi thôi, mười ngờ, một ngờ mười tội thành 100 tội. Chuyện này tôi đã nói rất kỹ khi khai giảng rồi, tôi cũng lặp lại nữa. Vậy thì trong tất cả quý vị á, quý vị có nghi ai không? Khi vừa mất có nghi người ta không? Có chứ, thấy không? Con chó làm bể nồi rang, con mèo chạy lại nó mang lấy đòn. Ca dao Việt Nam nó hay lắm, mà quý vị thuộc ca dao mà có biết ca dao là tại sao con chó làm bể nồi rang á? Chó nó chạy nó làm bể nồi rang, nó sợ quý nó chạy mất. Con mèo nghe bởi cái rào cốn nó tưởng bỏ có gì ăn nhảy xuống. Bà chủ lên xuống thấy con mèo, mèo làm bể nồi rang quấn, mang lấy đòn. Đời này con chó làm bể nồi rang, con mèo chạy đến lấy mang lấy đòn nhiều lắm. Kể cả Bồ Tát như ngài Thị Kính á, mà vẫn còn bị mang hai cái oan, oan á, hớt râu chồng, gọi là ám sát chồng. Cái oan thứ hai kéo ra đình làng mà đánh Bồ Tát á, thì kính chỉ một cái oan ngài đã thành Bồ Tát. Ta hàng vạn cái oan vẫn còn là tên phiêu bạc. Khi tôi bị lưu đày ở miền Trung á, khi tôi nhìn trời mưa suốt và tôi nhắm mắt lại để tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm để tự an ủi cho mình, tự nhiên tôi nói mấy cái câu đó. Thị Kính chỉ một cái oan, ngài đã thành Bồ Tát. ta hàng vạn cái oan vẫn còn tên phiêu bạc. Nó mình nghe thôi cho vui vậy thôi, nhưng mà tối đó phải sám hối. Bởi vì trong luận Bảo Vương Tam Muội dạy rằng oan ức không cần biện bạch. Mình nói câu này ra để làm gì? Nè, thành ra quý vị trong những tập thơ không có cái bài đó, nhưng mà dù sao phải sám hối. Đời này bị oan nhiều lắm là vì bị gì biết không? Bị gì? Bị gì mà bị oan nhiều vậy? Quý vị không biết à? Bị nghi nhiều lắm. Ai đến ai cũng ông Tào Tháo hết chứ. Thấy không? Ai dám đứng lại giơ tay này, dạ thầy con từ nhỏ lớn thì con chưa biết nghi ai. Ai dám không giơ tay? Tôi xin lại làm Bồ Tát liền. À, rõ ràng. Cho nên kinh Pháp Hoa chưa nhập tới gì. Tôi nói để rồi quý vị thấy chứ không phải tôi nói oan ức quý vị đâu. Dĩ nhiên lời nói ngay nó không được lòng đâu, trung ngôn nghịch nhĩ, nhưng mà chính cái nhờ cái búa nó gọt, nó đẻo cái cục đá nó mới có ngọc chứ. Quý vị đồng ý muốn có ngọc hay để thầy cục đá? Tôi chỉ những chỗ đó để quý vị tu. Và vị hoàng tử thứ bảy tên là gì? Sao là Hướng Ý? Hả? Mà sao lại Hướng? Quý vị giơ sách ra nói không? Chép rồi bây giờ giơ ra nói cái gì? Làm gì thuộc? Hàng nào nãy giờ nghe cái góc qua cứ nói chậm xìn xìn. Quý vị qua mắt tôi được đâu? Tôi nhắm mắt tôi không thấy mà, cần gì mở mắt. Lại sao mấy bà này giỏi, nãy giờ nói trúng hết 7-8 cái à? Và 4-5 cái rồi. Hướng Ý, tại sao Hướng Ý? Học đạo, học cho nó nhập tâm, ghi rồi phải đọc đi đọc lại nhập tâm. Khi gặp việc ứng xử, cho khi gặp việc nó để tôi móc sổ ra tôi coi nè. Đó, sao là Hướng Ý? Chỉ đi vào một hướng, tức khi đi vào định, vào một hướng coi nè. Đừng có lung tung hướng, thấy không? Trải qua lúc đầu phải tập cho có ý. Mày gái còn lớn lớn cầm nhầm rồi mà vô ý vô tư, thấy không? Mẹ đi mẹ to vậy mà con đi con mang mẹ một cái muốn chết đi. Giờ sao mẹ không thấy con, sao mẹ cũng mang con? À, hai mẹ con nói xin nhau, ai cũng vô ý cả, thấy không? Cho nên hữu ý là cần thiết khi sơ khởi, và đến thứ bảy, đến người thái tử thứ bảy là Hướng Ý. Người thái tử thứ bảy á, trong cái thức của con người nó nằm cái thức nào? Nằm thức nào đó, thấy không? Nó tuy là nói tám ý nhưng nó mỗi cái nó đều nằm có một giác quan. Và tới cái thứ bảy nó không còn nằm trong giác quan nữa, mà nó nằm trong trong mạt na thức. Khi mạt na thức bừng khai tỉnh rồi đó, không động nữa đó, thì nó mới có hướng ý, tập trung về một hướng. Và người cuối cùng là gì? À, có như vậy mới nhập được vào pháp, ý mới nhập vào được pháp. Mà có nhập vào được pháp á thì mới hiểu hoa liên hoa, mà không nhập được pháp á thì không hiểu liên hoa. Cho nên quý vị dù có nghe bao nhiêu, quý vị vẫn không có đạt diệu pháp liên hoa. Vậy thì cái vị vua đầu tiên của kinh Pháp Hoa, vị vua đó tên gì? Vị vua tên gì? Cái Đức Phật của thời đó tên là gì? Cái chỗ này nếu lên trường á, ra công khai thi quý vị rớt ngay. Vị vua và Đức Phật đó một tên, một tên, một tên. Phải không? khác với vị vua Diệu Trang Nghiêm Vương. Vị vua Diệu Trang Nghiêm Vương á, vị vua khác, Đức Phật khác. Còn vị vua ở đây là khác với là một tên thôi. Và tên là gì? Đức Phật đó tên là gì? Có mấy chữ? Học học vậy đó thì nó mới thông minh được. Rồi nói đi. Hả? Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai phải không? À, hay kiên nói trúng. À, Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Tôi nói lại để cho quý vị dễ nhớ. Nhật, Nhật là gì? Mặt trời. Nguyệt là mặt trăng. Đăng á, là đèn. Minh là sáng. Phán vượt qua cả đèn, cả trăng, cả mặt trời. Như Lai là Phật. Vị Phật thở đó hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Và đã có bao nhiêu trước kia, các Đức Phật trước kia, trước kia, trước kia, vô lượng, vô lượng. Cũng là vô lượng kiếp trước có nhiều Đức Phật, nhiều nhiều Đức Phật là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai lúc còn làm vua, rồi rời ngôi vua mới đi xuất gia. Xuất gia mới thành Phật. Thành Phật là tám vị hoàng tử mới xuất gia theo. Cái gì chú ý nha. Đã. Vua xuất gia trước, rồi thái tử xuất gia sau. Phẩm Diệu Trang Nghiêm hôm nay á, thì thái tử là thái tử xuất gia trước hay là vua xuất gia trước? Ai xuất gia trước? Thiệt không á? Làm gì có thái tử xuất gia trước? Ai nói chắc chắn? Ngày nào mới tụng đấy. Quý vị, cái trí quý vị ra đâu vậy? Hả? Tình Tạng với Tịnh Nhãn đâu có xuất gia trước còn nào đâu. Lại lập kinh Pháp Hoa ra coi tới đây. Lập kinh ra là ai đem ra quyển kinh rồi đọc ở chỗ đó. Tôi không có đọc. Ai xuất gia trước mang đem quyển kinh đi. Nguyên viên chạy lấy cuốn kinh lật ngay chỗ đó đọc cho ta nghe. À, học chậm chậm mà chắc. Còn quý vị học lướt qua quên hết à. Mà quên hết trong áp dụng gì đạo đức cuộc sống trong đời mình hết. Vậy thì Đức Phật có phẩm kinh thứ 27 tên là gì? Đức Phật có phẩm kinh thứ 27 tên là gì? Rồi. Mấy chữ? Mấy chữ? Tính lại coi. Mấy chữ? Kể cả chữ Như Lai nữa là mấy chữ? Kể cả chữ Như Lai nữa mấy chữ? Đọc đi. Ai xuất gia trước, ai xuất gia sau, lật ngay đoạn kinh đó đọc. Xuống dưới ngồi đi, chừng nào có đoạn kinh đó đứng dậy đọc. Có chưa? À, mấy ông tùy khưu mà cũng lề mề lết mết vậy thì biết cái gì? Cư sĩ ta làm sao ta biết được không? Vậy thì cái ý thả trên trời, cái tụng kinh ý thả trên trời, thả xuống đất, thả sông biển cho đâu có tập trung ý vào trong kinh. Mới tụng đây. Ai xuất gia trước? Quý vị nhớ chưa? Rồi, bây giờ Đức Phật của phẩm kinh 27 tên là gì? Mấy chữ? Bảy chữ. Bảy chữ là gồm có chữ Như Lai hay là không có chữ Như Lai? Có Như Lai. Rồi, Diệu Quán ơi, rồi Chúc Quán ơi. À, ở xa nói thầy không nghe. Ai nói chín chữ là trúng. Bây giờ một vị nào đứng lên nói lại chín chữ đó cho đạo tràng nghe coi. Nói đi. À, Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Vân, Vân là gì? Vân là mây. Lôi là gì? Lôi là sấm sét. Vân Lôi Âm, âm là gì? Âm là âm thanh. À, Tú là gì? Tú là tốt đẹp. Rồi, à, Vương là gì? Vương là vua, là tâm. À, Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. À, trí là gì? Trí là trí, là trí tuệ. Trí á, là nhìn thấy thầy thông bố bưng cái ly không, phải vậy không? À, sao thầy cười? Khi trí là thấy thầy bưng cái ly không mà là có, thấy không? Có không khí. Còn quý vị dùng ý thấy bưng ly không suốt đời, suốt đời thấy bưng ly không. Bây giờ quý vị cần đọc lại cái tên hiệu của Đức Phật này không? Vân Lôi Âm, quý vị đọc ba chữ thôi. Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Rồi đó, bữa nay kỹ lưỡng vậy đấy. Sang năm ăn Tết rồi tôi hỏi á, mà vị nào quên á, thì đầu năm quỳ nhang đó, tự động quỳ cho tôi, không có bắt phạt đâu. Nè, học á, phải nhớ kinh, rồi phải thực hành kinh nè. À, vậy thì trong trường hợp nào dùng vân, trong trường hợp nào dùng lôi, trong trường hợp nào dùng âm, trong trường hợp nào dùng tú, trong trường hợp nào làm vương dùng vương, trong trường hợp nào dùng trí, và trong trường hợp nào dùng Như Lai. Những chín cái chữ này nó liên quan tới chúng ta, nó xa lạ cách xa vời. Chính cái chữ này là của Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, không dính dáng gì tới mình hết. Có liên quan hay không liên quan, quý vị trả lời cho chúng tôi một tiếng rồi. Có hay không? Có. Vậy thì hôm nay mình có áp dụng không? Áp dụng ở đâu? Con quý vị đòi mua một cái xe cấp riêng để nó đi đua, quý vị nói được, mẹ sẽ mua cho con, nhưng mà nhớ đừng có hút xì ke nghe không? À, nhắc cho nó để nó đừng quên cái chữ xì ke là sao. Xì ke là sao mà nghe mẹ bữa nào nhắc hết, bữa nào hút thứ điếu qua sao? Vậy gì đời mình lớn lên chưa biết xì ke là cái gì hết, tại sao mình hút? Mẹ nhắc nó biểu đừng là làm, con nít biểu đừng là làm, thấy không? Vậy thì khi nó đòi mua cái xe, quý vị sử dụng chữ nào? Nhà dư á, nhà mua tới 50 cái xe cũng còn tiền đó, nhưng mà nó đòi, nó 17 tuổi, 16 tuổi nó đòi mua cái xe kêu là cúp rim mà loại tím á, thì quý vị sử dụng chữ nào? Sử dụng chữ nào? Chữ Lôi Âm. Sử dụng chữ nào? Chữ Lôi. Sử dụng chữ nào? Lôi, cũng là Lôi. Zero điểm. Sử dụng chữ Trí. Nào. Lôi hở cái lôi đụng chỗ nào cũng lôi hết đi. Đó, bằng chứng là quý vị không có liễu nghĩa kinh. Cho nên quý vị không chuyển được con trong gia đình. Chỗ nào sử dụng chữ lôi, chỗ nào sử dụng chữ vân. Có những chỗ bè bạn tới nó nói tức như bò đá, nhưng mình phải nhẹ nhàng như tán mây bay. Phải không? Có những chỗ người vợ quá quyết phải đòi làm như vậy, mình thấy người vợ cũng có lý, hay người chồng, người vợ đối với chồng thì chồng nói có lý, nhưng mà cái lý nó chỉ lợi trước mắt mà nó chưa lợi được sau lưng, cho nên nó phải dùng sử dụng cái chỗ lôi âm. Con nó đòi ra thì cái nào có lý, cái nào không lý, khi thấy không lý hay có lý, mình nên làm không nên làm, sử dụng cái trí trước, và trí khi thấy rồi áp dụng ngay là lôi âm hay là vân đã, hay là tú hay là vương. Vương không nói gì hết, làm thinh yên lặng nhắm mắt không trả lời gì hết, trái cái tâm nó rộng minh mông, minh mông là minh mông, cái tâm rộng không có trên địa cầu này không, mà không phải trái cái tâm rộng á trên cái thiên hà Vô Lắc Tê 72 tỷ mặt trời này không, mà trái trùng trùng khắp giới ba la để cho cái tâm nó đi cho muốt ngàn, để cho người con hay để cho người vợ nhìn thấy mình ngồi yên, mình đang đắm chìm trái trong cái minh mông đó, lúc bây giờ mới là tâm. Còn dùng đối kháng ra lại, cãi lại, nói lại, giải quyết lại là ý, là trí. Quý vị chưa bao giờ sử dụng vào việc đời bằng cái tâm, và kể cả bằng trí quý vị cũng chưa áp dụng nữa nè. Thấy chưa? Đến hôm nay quý vị còn khinh thường Phật Pháp là thấp không? Có thấy và còn thấy là Phật Pháp xa rời mình không? Gắn liền không xa rời bước nào, đi chỗ nào cũng có Phật hết, chỗ nào có Như Lai hết. Không phải hướng vọng qua, phải bỏ tiền đi sang Ấn Độ đi hành hương để tới giờ gặp cái đất Phật đó là gặp Phật đâu. Cái đó là trình độ tiểu học, phải đi như vậy để khuyến khích người ta phương tiện, người ta có niềm tin, ta nó hút nắm đất về ta để lên đó, ta nói nơi đây Phật đã sanh, nơi đây Phật thuyết pháp, ta gửi niềm tin, ta tập trung tư tưởng. Còn quý vị đã lên đại thừa rồi, những việc đó nó đã qua rồi, tới giờ này ai chưa tin á mà nghe kinh Pháp Hoa thì người đó cũng chỉ là nô tỳ thôi. Cho nên niềm tin quý vị nhất định chắc chắn, nhất định là sâu sắc, và muốn tin là phải liễu nghĩa là mới tin. Liễu nghĩa Pháp Hoa thì chuyển kinh Pháp Hoa nhập vào dòng đời, mà chưa liễu nghĩa kinh Pháp Hoa thì bị kinh Pháp Hoa chuyển nè. Những người mà tụng một ngày một bộ đó, những vị đã bị Pháp Hoa chuyển đó, tụng chừng 5 năm á khô khổ chết rồi. Tôi con cái anh Trúc Lượng á, đệ tử á, anh đó có công đức là cái xe lam anh á, cứ chiều á, hai bữa anh chở một xe lam về rồi. cái lu bế ở trên lấy thiêu về đây để làm bằng núi này. Nhưng mà có một điều á, là cứ một tuần á là bỏ một ngày tụng Pháp Hoa từ sáng tới chiều, tôi cản không được, nói cái gì cũng nghe, cuối cùng á là lao phổi chết, ung thư phổi chết. Thờ trên chùa Thái Hòa, lúc đó tôi chưa về lại đây, tôi nghe chỉ ứa nước mắt thôi, chắc cũng biết thành sao. Vì anh đó nhất định không siêu, anh chắc mà đã. Cho nên thỉnh thoảng tôi cúng, tôi cầu nguyện con về đây để nghe thầy giảng kinh Pháp Hoa, để con mở đi, con bị Pháp Hoa chuyển con, cho con chuyển được Pháp Hoa. Rồi thầy viên đọc đoạn ai chúc cha trước ai chúc cha sau trong phẩm kinh 27 để quý vị nghe.
Xin mẹ buông thả để cho chúng con thoát ly gia đình mà làm sa môn Phật Đà là đấng cực kỳ khó gặp, chúng con ước nguyện theo Ngài tu học như hoa ô đàm, lâu lắm mới có gặp được Phật Đà còn khó hơn nữa. Đang mà hà xuống trở lại, chỗ mẹ chắp tay mà thưa: Vương phụ nay đã có sự tin hiểu đủ khả năng phát tâm tuệ giác vô thượng, chúng con đã làm việc Phật làm cho cha chúng con, xin mẹ chấp thuận cho chúng con được xuất gia tu tập mới nơi Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Hai vương tử dùng lời chỉnh cũ mà thưa lại về ý nguyện của mình. Vương hầu Tình Đức nói liền: Mẹ, cho các con xuất gia vì là Phật Đà rất khó gặp được. Hai vương tử tâu với cha mẹ: Lần thay phụ hoàng mẫu hậu, xin cha mẹ đi liền đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai để thân gần hiển cúng, bởi vì Phật thì khó gặp, như hoa được cái lỗ nơi tấm ván, cây trôi nổi trong biển cả ấy. Vậy mà chúng con nhờ phước đời trước sau dày, đời này sinh ra đã gặp Phật mà gặp pháp của Phật, nên xin cha mẹ chấp thuận cho chúng con xuất gia. Phật đã khó gặp mà cơ hội thuận tiện cũng khó có. Bây giờ hậu cung của Diệu Trang Nghiêm Vương có 84.000 người, mà toàn là người có khả năng tiếp nhận ghi nhớ Pháp Hoa Bồ Tát Tình Nhãn thì đã thấu suốt từ lâu đối với Đình Hoa Sen, Chánh Pháp Bồ Tát Tình Tạng thì đã vô lượng trăm ngàn vạn ức thời kỳ thấu suốt Đình Thoát Ly Đường Dữ. Vì muốn làm cho chúng sanh thoát ly đường dữ, Vương hầu Tình Đức thì được Đình Quy Tụ của Phật thấu suốt kho tàng bí mật của chư Phật. Hai vương tử Bồ Tát vận dụng vương phương tiện lực như trên thoát cải thế, khéo léo cho tâm trí vương phụ tin hiểu và ưa thích Phật pháp, nên quốc vương Diệu Trang Nghiêm cùng với quần thần tùy thuộc, vương hậu Tình Đức cùng với hầu cung thể nữ tùy thuộc, hai vương tử cùng với 42.000 người, tất cả cùng lúc đi đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Đến rồi hai ai cũng đem đầu mặt tay ngang chân ngài, đi quanh ngài ba vòng rồi lui lại đứng vào một phía. Bây giờ Đức Vân Âm Lôi Âm Tú Vương,
quý vị nghe kinh rồi không? Đọc rõ ràng rồi. Bây giờ quý vị trả lời chúng tôi: vua xuất gia trước hay là hoàng tử xuất gia trước? Giải thưởng thứ ba, nếu không ghi rô nữa. Nghe kinh rồi đó, bây giờ không có cái chỗ nào để nói. Hết chặt cái này, không những là ghi rô mà còn phải phạt nữa, khác chưa biết phạt gì. Ai xuất gia trước, ai xuất gia sau? Đây, vì tôi cãi ông lại quý vị, cho nên đem kinh ra đọc cho quý vị nghe. Tôi phải đá thông trừ cái nghi ý, không đọc kinh thì quý vị còn nghi, thầy ý quyền thầy lắng áp. Ai xuất gia trước, ai xuất gia sau? Hả? Vua xuất gia trước. Ai nói khác hơn? Rồi, lại một lượt. Rồi, ai nói khác hơn? Hai thái tử xuất gia trước, rồi nhưng mà sau này cuối cùng là vua với hoàng hậu xuất gia trước, rồi tới con. Ê, cũng có gì không? Xin xuất gia là hai thái tử xin xuất gia cho chưa xuất gia, rồi khi cùng đi xuất gia đến gặp Phật ấy, thì người nào thưa trước? Đã, dĩ nhiên vua thưa trước. Nhưng mà khi xuất gia thì chẳng những là vua chẳng những là hoàng hậu, chẳng những là thái tử, mà tất cả 84.000 quyến thuộc, các quan cận thần, thấy không? Và cung nữ đều xuất gia. Bây giờ nói cái ý nghĩa bóng, ví dụ như có một người ngộ đạo tới xin xuất gia, thì con mắt xuất gia trước, 6 giác quan xuất gia trước, hay là tịnh tạng, tạng thức và mạt na thức xuất gia trước, hay là cái tâm xuất gia trước, hay là cái thân xuất gia trước đó, hay là thân tâm cái gì cũng xuất gia hết, nhưng mà để mấy ngàn lỗ chân lông ở nhà, nhổ lỗ chân lông bỏ nhà không ra xuất gia. Tôi nói như vậy quý vị hiểu chưa? Hả? 84.000 quyến thuộc đó là như cái chân lông của mình vậy. Nè, rõ chưa? Tới đây không dán nữa được không? Quý vị hiểu? Để dành cho quý vị ngẫm, người nào cho ngẫm được hỏi bạn mình. Thầy nói hết ra thì nó mất cái chỗ hay đi. Ai trước, ai sau, ai một lượt, tự nghĩ lấy, coi cái nào trước, cái nào sau, cái nào một lượt. Xin xuất gia và được xuất gia và cùng xuất gia. Đã. Đa phần những người xuất gia là chưa có trải cái tâm trước đâu, cho nên nó không đắc đạo. Tới trước Đức Phật thưa thì phải thưa bằng cái tâm, và phải trải cái tâm rộng rộng không tưởng tượng. Con xuất gia thì nguyện cầu thành Phật, chứ không phải con xuất gia là chỉ cầu cơm áo, lại không cầu công danh, lại không cầu yên thân, lại không cầu ấn vương nương Phật. Cái hồi chế độ trước á, thì đa phần xuất gia để trốn quân dịch, khi hết chiến tranh rồi thì rụng như sung, là vì người ta không phải xuất gia là trái cái tâm ra, ngộ một cái gì đó rồi xin xuất gia. Cho nên nói cái nào trước, cái nào sau, cái nào cùng một lúc, tôi nhường lại quý vị để nghiên cứu, tự nghĩ lấy. Rồi cũng trong cái khóa pháp qua này, chúng tôi sẽ giảng giải cho quý vị nghe, và tôi nói cũng như gợi ý gần như hết. Ở đây trong cái phẩm diệu Trang Nghiêm Vương, nó có một cái mà đa phần người tu kinh pháp qua thường lầm lẫn, tưởng rằng cái phẩm diệu Trang Nghiêm này nó không liên quan gì tới mình cả. Ở chỗ nào ai nói chúng nghe, quý vị lầm lẫn cái phẩm diệu Trang Nghiêm này nó không liên quan tới quý vị ấy. Đây là phẩm diệu Trang Nghiêm Vương, là phẩm diệu Trang Nghiêm Vương. Bởi cái chỗ nào kinh điển á, nó máy móc lắm, Phật với Phật mới hiểu, còn mình cũng chỉ hiểu mờ mờ thôi. Bây giờ mình nói chuyện mờ mờ của mình nè, ai nói chỗ nào? Cái đạo tràng này tôi thường ca ngợi với quý thầy, tôi nay thông minh lắm, nhưng mà bữa nay tới đây thì cái thông minh của gì dẹp đâu mất hết trơn rồi, tại vì cao quá, tại vì cái phẩm này nó tới tâm rồi, chúng tôi có muốn hạ cách nào cũng không được hết. Mà quý vị chưa sống với cuộc sống bằng cái tâm, quý vị có một số mới sống bằng cái trí, đó là những vị siêu tuyệt lắm rồi đó. Còn đa phần sống cái ý là đã quỳ lại rồi, chứ còn hầu hết 70-80% sống từng giác quan. Có người sống cho cái thân mình vinh thân phì gia, có người sống cho cái thân mình để thỏa mãn cái mắt ngó. Cưới vợ thì lựa vợ cho đẹp để nhìn, mà vợ mình nó vừa già rồi thì kiếm cô gái đẹp để nhìn. Sắm cái gì cũng mua cái cho đẹp, dở cũng được miễn đẹp. Nè, còn có vị thì nghe thích nghe hay, sống vì lỗ tai. Vợ nhà rất là tình nghĩa, nhưng mà nghe cái cô băng ba nói ngọt ngào lắm, anh đẹp biết bao nhiêu, như là Phan An tái thế, như Tấm Ngọc hồi sinh, đẹp quá đẹp, anh giỏi biết bao nhiêu. Bữa nay cho uống ly nói một câu nó riết, anh ta mê mẩn, đền riết nghe, bỏ vợ. Một anh khác đi á, cô nàng chớ đi, rồi lần lần hung, hít, thơm, mê, bỏ, sống vì cái lỗ mũi, à, sống vì cái lưỡi. Vợ nhà nấu ăn ngon, nhưng mà ghé cái nhà cái cô này nấu bữa nào ăn ngon, cho nên lần lần ghé ăn ngon, ăn ngon ở đấy, cưới đàn bà vợ bé, bà vợ nhà gì con á, đói, lần đôi lắm, sống vì cái lưỡi, chứ không phải sống đủ 6 giác quan, không phải sống đủ 8 thức. Vị nào sống đấy tròn đầy cái ý, sống tròn đầy trong cái thích, thiên hạ đã quỳ lạy rồi. Huống chi trong này chắc chắn cũng có người không phải sống toàn diện về trí, nhưng chắc chắn cũng có người đang sống bừng khai cái trí, nhưng mà quý vị chưa sống với cái tâm, chưa có cái tâm để sống, chưa sống với cái tâm và chưa có cái tâm để sống. Có ai có thể quên mình? Cho muôn ngàn triệu 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 cái hành tinh không, lúc nào á có nghĩ cho sự an bình có muôn ngàn tỷ tỷ triệu cái hành tinh không? Sống cho hàng ngàn ngàn triệu triệu tỷ cái hành tinh không? Có. Tâm nó là vô lượng vô hạn, không gian nó không biên, thời gian nó không tận. Kể cả có một số vị hòa thượng lận, đại hòa thượng lận, nhưng mà sống cho tỉnh mình, sống cho địa phương mình, sống cho cái miền của mình. Còn những vị khác không phải tỉnh, không phải miền á, là vẫn đàn áp, vẫn dìm xuống cho tận đáy bùn đen, sợ là người này lên rồi học trò trong cái miền của mình, trong cái tỉnh mình á, không ngóc đầu nổi. Đã thành ra những vị đó mới có cái tri, chưa có cái tâm. Và đọc qua Lăng Nghiêm 7 lần hỏi tâm vẫn lờ mờ, và cũng không thấy cái tâm chỗ nào, trong ở ngoài trên ở dưới, vì kinh nó mắc lắm. Tóm lược khi Đức Phật nói thì nhiều, mà tóm lược là ít, cho nên ngắn gọn. Cũng như trong phẩm kinh này quý vị đọc qua không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ tôi hỏi chính cái câu kinh chỗ nào để quý vị nghĩ rằng là phẩm Diệu Trang Nghiêm không liên quan tới quý vị, quý vị biết luôn, thấy không? Rồi quý vị nói thầy bữa nay giảng cao quá. Sao cao? Kinh á, chữ ngay trước mắt quý vị chứ tôi có giấu đâu. Đó, đọc rồi thầy nguyên viên đọc đó, rồi quý vị cũng biết là trước hay sau hay chính giữa nữa, hay tương chừng nữa, hay cùng lúc nữa. Cùng lúc cũng trúng mà không trúng, trước cũng trúng mà không trúng, sau cũng trúng mà không trúng. Vậy thì trúng cái nào? Tôi nhường lại quý vị một điểm à, tư duy đi. Bây giờ tôi hỏi câu nữa, rồi chúng ta hát rồi ta nghĩ. Bữa nay phải hát bài cho nó khỏe cho người chút. À, chút. Bắt mà, nó căng thẳng cái đầu mà nghĩ kiểu này về tối nay nó ê mình. À, lâu lâu cuối năm cho quý vị ê mình bữa chơi. À, cho coi chướng với coi hát hoài nó cũng nó buồn tên. Bây giờ tôi nói lại, đoạn kinh nào, chỗ nào mà khiến cho người tu kinh Pháp Hoa nghĩ rằng phẩm kinh pháp hoa không liên quan gì tới mình? Yêu cầu trả lời. Im lặng. Bữa nay quý vị, bữa nay thầy cho mình leo cây quá, cứ cho mình yên lặng hoài, không có phát biểu được gì hết. Nói đi. Nói đi. Anh Trinh Trang đó, anh muốn được làm người bắn cung. Ông thầy dạy bắn cung á, con về con bắt một con bọ, bọ nhỏ, con cột trên cái đầu tâm. Ồ xin lỗi, con về con chui với nhà vợ con làm nghề gì? Nhà vợ con á, làm nghề dệt vải. Vậy thì con về con nằm dưới cái khung cửa dệt vải á, chừng nào mà vợ con dậm cái dậm xuống á, mà cái máy dệt vải nó tới sát, gần sát con mắt con á, cách độ chừng nửa tấc mà con không nháy, lên đây thầy dạy cho bắn cung. Anh ta về nằm ở dưới khung cưới vợ 3 năm như vậy, mắt mà không nháy. Nên nói ngày nay không, chừng nào nhìn con bọ, cắm con bọ trên cái khoe để ngay cửa sổ, mỗi bữa nhìn 1 giờ, chừng nào con nhìn thấy con bọ nó to bằng con bò, lên đây thầy dạy cho bắn cung. Khi bắn giỏi rồi ông này, thì anh ta tìm cách bắn lại ông thầy. Ông thầy này không nhầm gì hết á. Bây giờ trên cái núi Hoa Sơn á, có một vị thầy, thầy của ta, người bắn cung không cần cung. Anh ta lên mang giày dép rồi rách hết, tơi tả đi mấy tháng trời, ăn hết lương rồi còn ăn lương khô, hết lương khô hái lá rừng ăn, tới chờ được đỉnh Hoa Sơn. Một chú tiểu đồng ra nói, ông phải là Chinh Trang không? Phải, sao người biết rồi, thầy tôi biểu xuống đón ông lên. Đón lên trước khi vào động tiên để tu thì thấy một vị lớn tuổi, tóc bạc, râu bạc hết, tiên phong đạo cốt. À, dạ, ông thầy hỏi trước, con Chinh Trang, con lên đây học bắn cung phải không? À, dạ thưa thầy, phải. Sao thầy biết tên con? Nếu ta không biết tên ngươi thì ta đâu có làm thầy. Vậy thì trước khi nhập môn, à, con leo lên tới trên đỉnh cái núi, cái gọp đá này. Được, ta mới dạy, còn không con về. Anh ta trèo trên trợt xuống, ông thầy đưa tay ra dìu anh lên đứng trên đỉnh. Ông ta, con có mang theo cung, theo tên, con bắn con nhạn đang bay trên trời kia, và con xè bàn tay cho con nhạn rơi trên bàn tay con, và cuối cùng con thả con nhạn bay đi. Dạ con chịu thôi. Thôi cứ bắn thử. Anh ta bắn con nhạn rơi, nhưng không biết rơi chỗ nào. Ông thầy nói vậy thì yếu quá, vậy mà con đòi là dành cái chức vô địch bắn cung của trần gian. Con mới vót 7 mũi tên để con bắn thầy con. May rằng thầy con quá giỏi, bẻ cây lâu, mũi tên thứ 8 con bắn ra thì ông thầy con bẻ cái ngọn lau, cái nhánh lau bên đường bắn lại, cho nên 2 cái gặp nhau. Con mới ân hận quỳ xuống và thầy con giới thiệu lên cho ta. Bây giờ con coi thầy bắn cung, không cần tên, mà con nhạn rơi trên tay thầy. Sau đó con nhạn xong rồi ta nhổ mũi tên tưởng tượng và ta thả con nhạn bay trở lại về trời. Con nghe coi, thì vị tiên tướng đó với 5 cây cung, đây là cây cung tưởng tượng, đây là sợi dây cung tưởng tượng, không có cung gì hết, ta đâu có nắm cái dây cung nào, và đây là mũi tên tưởng tượng cũng đặt lên, và đây ta nhắm nè, đó đàn chim nhạn đi bay kia, ta sẽ bắn con cuối cùng, bắn lên cái xe bằng tay, con nhạn nằm trên tay ông. Đó, bây giờ con thấy con nhạn á đang bị thương chứ gì. Bây giờ ta nhổ mũi tên tưởng tượng. Đó, nhổ mũi tên tưởng tượng ra. Rồi ta xóa tưởng tượng, con nhạn hết máu rồi. Bây giờ thầy trả cho con trở lại trời xanh. Ông tung con nhạn lên, nhạn bay lên. Học cái nghề bắn cung không, mà nó là như vậy. Còn quý vị học nghề làm Phật mà học sơ sơ, mấy ông đại đức tôi cũng học sơ sơ. Giờ những cái nãy giờ tôi hỏi quý vị là hỏi mấy ông đại đức cũng thua, cho nên nhiều ông đại đức sợ không dám lên ngồi, sợ tôi hỏi, sợ thì dốt. Muốn làm Phật á, thì ngồi nghe rồi học cho giỏi thì sẽ làm thầy, sẽ làm Phật. Muốn lại làm thầy người ta thì mình phải tu. Chứ trong kỷ nguyên 21 á, họ giỏi hơn mình nhiều mà, họ chỉ thua mình cái tu thôi, họ thua mình cái tâm thôi, họ thua mình cái trí thôi, chứ cái ý họ tuyệt vời. Họ đi, họ đã đem lên trên không gian á, họ lập một cái sân á, vệ tinh trên đó là mấy triệu tới tấn sắt, họ đặt sắt giữa trên trời được. Còn mình á, vác cái tấn sắt lên tới cây sắt lên trên cao mình để giữa trời tới được không? Cho nên thầy tu, kể cả thầy chùa, không làm được văn minh bằng loài người đâu. Vậy thì thầy chùa phải là làm thầy tu, và tu phải trở thành chân tu, mà chân tu phải cố gắng nghiên cứu, hiểu rồi thực hành theo, chịu khó tu mà không đổ mồ hôi thì làm sao tu. Nửa khuya phải dậy ngồi và phải ướt hết bộ đồ đó, thay bỏ xuống đất, mặc bộ đồ khác ngủ. Còn nằm dài ra ngủ thì không bao giờ thấy được gì cả. Bằng chứng là kinh trước mắt quý vị đọc đi đọc lại nhiều diện, bây giờ hỏi đoạn kinh nào quý vị không nói được, thấy chưa? Rồi như vậy là 30, cái giải thưởng thứ 3 không có, phải không? Không khiếu nại giải thưởng thứ 3 không có, 5 giải thôi, không cần 10 giải. Tuần sau hỏi 2 câu nữa, mà nếu cũng có, không có giải thưởng nào, nhất nhì ba không có, giải đặc biệt cũng có, nhất nhì ba không có, giải ba chấm dứt nha. Còn bọn phiền đàn á, bây giờ để chờ tuần sau, chỉ tư về giải năm. Bây giờ tôi nói lại để quý vị thấy, cái đức vua Diệu Trang Nghiêm Vương thuở xưa, xưa đó, thì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, ngài có mặt ở đó không? Cái đức Diệu Trang Nghiêm Vương thở xưa xưa, thở cái hồi mà của Đức Phật Văn Lôi, Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí đó, giờ khi Đức Phật Thích Ca thành Phật, ngài có mặt ở đó không? Có. Ngài tên là gì? Tên là Bồ Tát gì? Tên là Bồ Tát gì? Trong kinh ghi rõ ràng nói gì á? Tên là Bồ Tát Hoa Đức. Quý vị có đồng ý là Bồ Tát Hoa Đức không? Vua Diệu Trang Nghiêm thở xa xưa, và bây giờ tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa, ngài đang ngồi trong đạo tràng Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca, ngài tên là Hoa Đức. Tịnh Tạng kiếp xưa, rồi kiếp này tên là gì? Dược Vương. Tịnh Nhãn kiếp xưa đó, kiếp này tên là gì? Dược Thượng. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, kể câu chuyện của Diệu Trang Nghiêm là bằng sự thật. Con người đó ở đó bây giờ có mặt ở đây bằng xương bằng thịt. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tả lại một cái đoạn đường tu của ba vị Bồ Tát, và bây giờ ba vị Bồ Tát có mặt ở đây. Vậy thì đâu có liên quan gì tới chúng ta. Cũng như là câu chuyện á, hát bộ, họ hát trên tivi, ông Lưu Bị, ông Quan Văn Trường, ông Khổng Minh, thì ba ông nó có liên quan, nó có dính gì với mình? Nè, và người ta hát lên chi vậy? Không dính tới mình hát chi vậy? Cái ông giáo sư đại học, cái ông nhà thơ, ví dụ như nhà thơ Huy Cận, Vừa rồi trên đài ở đưa bình thơ của Huy Cận. Cái ông Huy Cận với mình có dính gì nhau? Ông Huy Cận là ông Huy Cận, mình là mình, bình thơ làm chi vậy? Có lẽ quý vị cũng không hiểu. Tôi dạy tới đó mà quý vị cũng không hiểu. Bình thơ ông Huy Cận để cho những người nghe của thế hệ sau và sau nữa sẽ mở tâm hồn như ông Huy Cận, làm thơ hay, hay hơn ông Huy Cận, hoặc không cũng bằng thơ Huy Cận. Chiếu cái phim do một cái tuồng hát, hát ông Quang Công, hát cái ông Khổng Minh, hát cái ông Lưu Bị, để cho ai cần mở cái trí thiên suốt thì học theo ngài Khổng Minh. Khổng Minh á, học biết cả thiên văn địa lý, biết cả kỳ môn độn giáp, biết cả bát quái trận đồ, biết cả tất cả những cái pháp học bấm trên bàn tay, trên ba con đường trước mặt, nên đi con đường nào bị phục binh, đường nào không phục binh. Cho nên quậy đầu ngựa, bấm ngón tay vào. Diệu Trang Nghiêm Vương thổ xưa, xưa đó, thì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, ngài có mặt ở đó không? Cái Đức Diệu Trang Nghiêm Vương thổ xưa xưa, thổ cái hồi mà của Đức Phật Văn Lôi, Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí đó, giờ khi Đức Phật Thích Ca thành Phật, ngài có mặt ở đó không? Có, ngài tên là gì? Tên là Bồ Tát gì? Tên là Bồ Tát gì? Trong kinh ghi rõ ràng nói gì á? Tên là Bồ Tát Qua Đức. Quý vị có đồng ý là Bồ Tát Qua Đức không? Vua Diệu Trang Nghiêm thổ xa xưa và bây giờ tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa, ngài đang ngồi ở trong đạo tràng Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca, ngài tên là Hoa Đức. Tịnh Tạng kiếp xưa rồi kiếp này tên là gì? Dược Vương. Tịnh Nhãn kiếp xưa đó, kiếp này tên là gì? Dược Thượng. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, kể câu chuyện của Diệu Trang Nghiêm là bằng sự thật. Con người đó ở đó bây giờ có mặt ở đây bằng xương bằng thịt. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tả lại một cái đoạn đường tu của ba vị Bồ Tát, và bây giờ ba vị Bồ Tát có mặt ở đây. Vậy thì đâu có liên quan gì tới chúng ta. Cũng như là câu chuyện á, hát bộ, họ hát trên tivi, ông Lưu Bị, ông Quang Văn Trường, ông Khổng Minh, thì ba ông nó có liên quan, nó có dính gì với mình? Đã. Và người ta hát lên chi vậy? Không dính tới mình hát chi. Cái ông giáo sư đại học, cái ông nhà thơ, ví dụ như nhà thơ Huy Cận, vừa rồi trên đài đưa bình thơ của Huy Cận. Cái ông Huy Cận với mình có dính gì nhau? Ông Huy Cận là ông Huy Cận, mình là mình, bình thơ làm chi vậy? Có lẽ quý vị cũng không hiểu. Tôi dạy tới đó mà quý vị cũng không hiểu. Bình thơ ông Huy Cận để cho những người nghe của thế hệ sau và sau nữa sẽ mở tâm hồn như ông Huy Cận, làm thơ hay, hay hơn ông Huy Cận, hoặc không cũng bằng thơ Huy Cận. Chiếu cái phim do một cái tuồng hát, hát ông Quang Công, hát ông Khổng Minh, hát cái ông Lưu Bị, để cho ai cần mở cái trí xuyên suốt thì học theo ngài Khổng Minh. Khổng Minh á học biết cả thiên văn địa lý, biết cả kỳ môn động giáp, biết cả bát quái trận đồ, biết cả tất cả những cái pháp toán học bấm trên bàn tay, trên ba con đường trước mặt, nên đi con đường nào bị phục binh, đường nào không phục binh. Cho nên quậy đầu ngựa, bấm ngón tay và quyết định đi con đường này không phục binh. Đúng vậy. Bấm ngón tay biết giờ nào là có gió trở để mà đánh trận đông phong, đánh trận đốt thuyền, liên thuyền kế để mà thu tên, để rồi đánh. Đó là Khổng Minh. Trung can nghĩa khí thì học nơi nơi ai? Học nơi Quan Văn Trường. Còn người nhẫn nại dịu dàng mưu lược lãnh đạo thì học nơi Lưu Bị. Từng mỗi nhân vật xưa, ai muốn học nhân vật nào nhìn theo nhân vật đó. Tuy hai con người bằng xương bằng thịt khác nhau nhưng dung nhau nhất định. Nói nhiều nhân vật xưa, ta không dung một nhân vật nào ấy, thì ta trả ra cái nào hết. Còn chúng ta học ở trong kinh Phật ấy, các vị Bồ Tát mà mình không dung hạnh một Bồ Tát nào hết thì mình là đồ vô dụng, không phải Phật tử. Vậy thì Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, dù là Đức Phật tả sự thực, có ba vị Bồ Tát hiện hữu là ba vị Bồ Tát hồi xưa. Đã như vậy, bây giờ là Bồ Tát. Tại sao từ hồi đó tới bây giờ mà còn làm Bồ Tát mà không được đắc vị Phật? Thì đó một ý nghĩa nữa, nhiều vị ta không trở vào Niết Bàn tịch tịnh, nhiều vị ta không muốn chứng đắc trở thành Phật. Như ngài Văn Thù là cố Phật, như ngài Quán Thế Âm là cố Phật, nhưng mà vẫn thể hiện làm Bồ Tát để gần gũi chúng sanh, muốn độ cho những người đẩy xe thì ông giáo sư đó phải mặc đồ đẩy xe, đi đẩy xe, cùng ăn với những người đẩy xe, cùng sống với những người đẩy xe thì mới dạy được những người đẩy xe. Cho nên hạnh hộ Bồ Tát biết bao nhiêu trùng trùng điệp điệp, các ngài sống như thế đó. Nếu quý vị trong những cái vị mà đã có trong kinh, quý vị phù hợp cái nào thì cố gắng luyện theo cái đó. Đạo tràng này quý vị chưa có thể luyện theo Diệu Trang Nghiêm Vương được, là gì ấy, kia là Diệu, là Trang Nghiêm, là Vương, là cái tâm á. Vương là cái tâm, mà bây giờ mình chưa sống cái tâm chút nào hết. Quý vị trí chưa mở làm sao tới tâm? Và quý vị chưa Trang Nghiêm. Cái ông vua á, ông vua bây giờ á, ông chủ tịch bây giờ đó, ông tổng bí thư bây giờ, ông đi đâu người ta đón rước linh đình, và khi đi ngang qua người đứng hai bên kính cẩn cúi đầu trang nghiêm. Bản thân ông đã toát ra những cái gì trang nghiêm rồi. Vị đại hòa thượng ngài rất hiền, ngài không có cái hình là thức về mạnh như ông chủ tịch, như ông tổng bí thư, như ông tổng thống, như ông vua. Ngài rất hiền, nhưng mà đi ngang qua một đám đông tự nhiên người ta cúi đầu, đó là trang nghiêm. Trong đạo tràng này quý vị đã có trang nghiêm chưa? Nói mỏi cũng họng à, con đẻ trong người của mình ra nuôi nó nghe nó dẹp đi ông già khi mà ly. mẹ cưng con vậy, nhiều nói cái bảy bà nín đi đừng nói nữa, bà chưa nghe trái đất, chưa có trang nghiêm. Còn diệu á, lại càng chưa có diệu, cho nên chưa bắt chước được nhân vật diệu trang nghiêm, chưa bắt chước được ông vua. Nhưng phải học để đó, để một quyết định á, mình sẽ làm được. Còn không á, dạy con mình làm được. Tại sao dạy con? Là cái ông ở đế ra đâu phải ông làm vua liền. Từ còn một cậu bé nhỏ cho học, học lên á, một ngày phong lên á, là đông cung thái tử, thì họ kèm ở dậy. À, họ kèm ở dậy. Thế ông chủ tịch nước á, ông là kỹ sư, ông lăn xá trong nhà máy, đầu mặt lấm lem. Nhưng mà khi mà lên làm chủ tịch thì tất cả những người chung quanh phải làm sao cho ông trang nghiêm, chứ không có để ông chung trong cái nhà máy lấm lem như họ làm kỹ sư trang nghiêm. Cho nên quý vị phải dạy con mình để cho nó trang nghiêm. Nói lời nào là trang nghiêm lời đó, nói lời nào là dịu dàng lời đó, nói lời nào là phải trái rộng cái tâm ra, đừng nói những chuyện chật hẹp vụn vặt, trả thù một cách nhỏ mọn. Nè, phải rộng rãi dạy hướng tới, nhưng mình chưa đạt được. Rồi tịnh đức, rồi tịnh nhãn, rồi tịnh tạng. Nếu chưa đạt được tịnh tạng thì quý vị cũng phải tập cho tịnh nhãn, tập con mắt mình á, cái nào đáng nhìn và cái nào không nên nhìn nhắm mắt lại, những cái chướng tai gây mắt nhắm mắt lại. Mình chưa đủ khả năng nhìn mà không nhiễm, thấy không? Nhìn mà không nhiễm. Nếu quý vị nhìn mà không nhiễm á, cho quý vị thả vàng nhìn, mà khi nhìn còn nhiễm nhắm mắt lại, để cho nó cái cặp mắt nó thanh tịnh. Tối thiểu trong bốn nhân vật này quý vị sẽ bắt chước mỗi nhân vật một chút để lập công bồi đức. Như vậy là quý vị mới tu kinh Pháp Hoa. Còn đọc cho nhiều cho có đi rồi không làm theo bất cứ một việc gì hết thì sao là gọi là tu kinh Pháp Hoa, phải không? Bây giờ quý vị hiểu chưa? Hiểu cũng chưa nói, không chưa nói, tôi hỏi lại nè, quý vị hiểu chưa? À, chỉ hiểu cái nè, còn làm được bao nhiêu thì tùy quý vị, nhưng mà tôi nói rất cặn kẽ, quý vị cố gắng mà hiểu cho. Hôm nay nó hơi triết nhiều, cho nên chúng ta chấm dứt cái đây là vừa. Cận năm rồi, ai xôn xao thì mặc ai xôn xao. Chúng tôi mong rằng quý vị hãy giữ chữ diệu. Nếu chưa có được chữ diệu thì quý vị cố gắng giữ chữ vi. Pháp vi diệu, có vi diệu thì mới an vui, mới giải thoát. Một mùa Tết không phải một cái mùa Tết rồi hết, mà mùa Tết này rồi tới mùa Tết khác, nhiều mùa Tết. Cho nên chúng ta dùng trí để ăn cái Tết, cái nào nên mua, cái nào không nên mua, đừng có vì danh vì lợi bon chen đua đòi, làm cho cái Tết nó mất cái đạo vị. Chúng ta ăn Tết mừng cái xuân đạo vị, mừng cái xuân vừa đạo vừa hạnh, đạo hạnh, chứ không phải chúng ta mừng cái xuân canh thìn. Xuân canh thìn rồi đó, những năm khác mình không mừng sao? Xuân đạo hạnh lúc nào cũng xuân đạo hạnh. Mà xuân đạo hạnh á, xuân á không có nghĩa là ba ngày, cho nên không nên đua đòi sắm sửa những món đồ phi lý. Ngoài cách chúng ta không xa, và ngay trong làng trong phường chúng ta cũng còn rất nhiều người khổ sở, cho nên nên nhường cơm xé áo, nên cùng chia nhau ăn Tết. Chúng ta nhất là các ban an sinh phải lo cho ít nhất trong liên chúng mình bốn gia đình họ được ăn Tết. Trong liên chúng quý vị có nhiều gia đình quá khổ, không có thể đủ ăn Tết. Mấy năm nay chúng tôi lo, năm nay các liên chúng trưởng thành, quý vị lo, rồi đem cái niềm vui đem cái đạo hạnh, đem cái lời giảng pháp, đem kinh điển để nói lại cho người khác cùng nghe. Người khác là ai? Con quý vị, chồng vợ của quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị, hướng họ trở về với ánh sáng, ánh sáng của an vui, ánh sáng của hòa hợp. Gia đình nào ly tan, quý vị tìm cách hòa hợp hòa lại để mình kiếm chút phước. Khi họ nở nụ cười, tức là nụ cười của chính mình, lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ là bài ca của mình. Luôn luôn nghĩ đến người khác, cái tâm mình chưa trái rộng hết cả quả đất, thì mình nên nghĩ ít nhất rộng ra hơn năm ngoái một chút. Tâm mình chưa nghĩ đến cả thiên hà, thì tối thiểu mình nghĩ cho dân tộc, cho tổ quốc. Làm sao con mình lớn lên để nó không giống như mình, nó không bị nô lệ bất cứ một quốc gia nào, nó phải thông minh, nó không còn đói nghèo, chốt nát bệnh tật như thế hệ chúng ta. Tối thiểu cũng nghĩ được xa, cả tổ quốc thì cũng nghĩ trong một cái thành phố. Làm sao mọi người, thành phố không xả rác, thành phố không phá mất trật tự, thành phố không làm mất văn hóa. Mỗi người tự thức tỉnh với nhau. Chính quyền là ai, nhân dân là ai? Hồi xưa vua riêng dân riêng, bây giờ vua với cấp lãnh đạo với dân là một. Bởi vì dân đã cầm lá phiếu bỏ bầu lên người đại diện cho mình, tức là quốc hội. Quốc hội ta mới bầu ra chủ tịch nước, bầu ra các bộ, bầu xuống. Từ đó mới có chính quyền. Cho nên chính quyền là dân bầu lên. Mặc dù nó chưa đi được như ý muốn, nhưng tuần tự, dù sao có tiến bộ. Chúng ta nên không nên sống ra ngoài pháp luật. Pháp luật là do dân biểu, do quốc hội lập ra, cơ quan lập pháp lập ra, cơ quan hành pháp theo đó thi hành. Dĩ nhiên mặn ít lạc nhiều, từ trên thì như vậy mà xuống dưới cũng có những chỗ sai lầm. Chỗ nào còn sai lầm, chúng ta dân có quyền góp ý. Không nên làm loạn trong một quốc gia đang an ổn, và cũng không nên tiếp tay với ngoại bang những kẻ xấu mưu đồ để hại đất nước chúng ta. Chúng ta làm hết tất cả mọi việc, đó là Phật pháp. Phật pháp không rời thế gian pháp. Chúng ta không tham vọng làm lãnh đạo, làm chính trị, nhưng chúng ta luôn luôn phát thệ nguyện rằng phải xây dựng một tổ quốc đầy đủ tình người, đầy đủ đạo vị, đầy đủ an vui, ngăn chặn những gì phá phách, những cái ma chướng đã lồng vào trong cuộc sống của chung cho chúng ta. Chúng tôi rất mong mỗi vị là một viên gạch xây dựng cái cõi đời này, xây dựng cái tổ quốc Việt Nam, xây dựng cái thành phố, xây dựng cái gia đình quý vị, xây dựng những ngôi chùa, kể cả cái tổ đình Quan Thế Âm. Quý vị đi về chùa rồi ra đi không thể nhìn thấy chùa làm gì. Chùa làm là của quý thầy, quý vị không có trách nhiệm gì hết. Cứ lo xây dựng cho nhà, khi chết rồi 49 ngày ở đâu? Ở nhà không được rồi, lên chùa không dám lên. Vì hồi mình còn sống á, mình có xây dựng gì chùa mà lên. Mà nhất là mấy cái vị ma cũ cũng ghê gớm lắm. Những ma cũ họ chưa hiểu đạo, cho nên gặp ma mới ăn hiếp, buồn là bỏ đi lang thang, nhập vô đám cô hồn. Quý vị cứ nghĩ chùa tổ đình đó là nơi của quý vị, tiếp tay xây dựng, dù là lượm một cọng rác, bước chân vào chùa, chùa đây của tôi, chùa đây của chúng tôi, chứ không phải chùa đây của ông trụ trì, mà không phải chùa đây của chư tăng, mà chùa đây không phải của ai. Cái thời gian mà chủ chùa đó bây giờ nó đã qua rồi. Tất cả sống cho mọi người, mọi người sống cho một người thì không, mà bắt buộc tất cả mọi người phải sống cho mọi người. Và khi quý vị có cái tâm xây dựng, khi chết rồi tức khắc 49 ngày chưa siêu, vẫn còn thân trung ấm, thì quý vị về đây ở, nương náu, nghe kinh, pháp tài thọ thực, nghe pháp, rồi lần lần á, cái thân trung ấm á, nó mạnh, nó cứng, nó có thần thông, rồi mình đi theo lên các cõi địa thần, địa tiên, ở trong các đỉnh núi, đi, tạm dừng đó, học thần thông, trở lại nơi cõi này, trở lại nơi chùa này, trở lại nơi làng xóm, thành phố này, hộ trì, làm vị thần hộ giáo. Làm, nếu không làm vị thần hộ giáo được thì tối thiểu cũng làm vị thần hộ giới. Khi sống mà không thích, cứ mê, mê trong cái ăn, mê trong cái vật dục, mê trong cái bản thể gia đình, bo bo dữ, thì lúc nào cũng mở miệng là tôi phát tâm. Tâm quý vị đâu phát? Không lẽ cái tâm nó chỉ gói trong cái nhà quý vị à? Cái tâm nó chỉ gói trong nước Việt Nam của quý vị à? Cái tâm nó chỉ gói trong cái trái đất của quý vị à? Phải không? Tâm là bao la, trùng trùng pháp giới bao la, nó không phân biệt, không có biên cương à. Bởi ta ngỡ không gian phân biên nên mây sầu mãi lang thang à. Và ta không phân được cái thời gian siêu năm tháng, nên cho nên gió buồn nó mãi miên man. Quý vị bây giờ tư tưởng đầu óc quý vị còn có thời gian, còn có không gian. Tết đến á, phương tiện để ăn Tết, người ta ăn Tết mình ăn Tết. Tết đó là xuân hạ thu đông bốn mùa theo mùa tiết, và ta tạm dừng nghỉ trong ít hôm để lau lại cái xe cho dầu cho mỡ à, rồi bắt đầu chạy tiếp. Chạy tới đâu thì không phải nghĩ cái đã, chứ không phải chấp nhất Tết. Chỉ có Tết không có cái này thì không được, chạy đi mua chợ đen chợ đó, không có kia không được, chạy đi mua. Thành ra quý vị không sống với cái tâm, không sống với cái trí, mà cũng lại không sống với cái ý nữa. Sống theo năm giác quan, mê say theo năm trần, chứ không phải nhập được sáu trần. Nhập được một pháp trong các pháp còn tốt. Ở đây quý vị chạy theo sắc thanh hương vị xúc. Cho nên người tu học viên học pháp qua kinh rồi thì phải làm sao một chút xíu gì dính với pháp qua kinh. Chúng tôi tin tưởng ngày không gần cũng không xa, quý vị sẽ liễu ngộ được kinh pháp qua, và đời sống quý vị sẽ an nhàn thanh thoát. Chúng tôi tin tưởng ngài Đế Thích Thiên Vương và tất cả chư thiên chư tiên sẽ nối tiếp lời chúng tôi, chuyển lưu cái giáo pháp của Đức Phật lên khắp muôn phương, để người người đều được hạnh phúc an vui, để người người đều được hòa hợp, để rồi để cho người người đều được tự tại thâm dâm. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị, toàn thể chư thiên chư tiên, toàn thể các pháp giới chúng sanh đều được nhuần chiêm công đức lệ lạc pháp nhũ sâu dày của kinh Pháp Hoa, hầu tất cả chúng ta và muôn loài vạn vật đều được an vui giải thoát. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị đứng dậy, rồi chúng ta tự động tập thể dục một chút. Quý vị cứ tự động tập đi. Bây giờ quý vị theo sự hướng dẫn của chúng tôi, trước nhất á, ngồi lâu á, là hai cái đùi nó mỏi, nhất là ngồi trong cái ghế súng súng sâu sâu đó, nó mỏi cái đùi lắm, cho nên bây giờ tập cái đùi trước. Thì tôi nói xuống á, quý vị xuống, chừng nào tôi nói lên quý vị mới lên, thấy không? Mà xuống để lâu á, quý vị hơi mỏi chút, ráng chút, thấy không? Bây giờ đứng trung bình tấn, à, trung bình tấn, chứ không nó ngã. Bây giờ quý vị xuống, lên, chương gì nhúc nhích rồi, nhón gót lên, xuống, xuống thiệt lâu, lâu, lâu nữa, lâu chút nữa, thôi lên, sợ nhiều người lớn tuổi trong này, tôi không dám để lâu nữa, lâu ngã cái bạch kê nguy, nhón gót lên, lên, đứng trên 10 đầu ngón chân,
chuông lên, nhon gót lên. Thôi, cảm ơn quý vị. Phật A Di Phật.